Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trả lời báo chí về vụ Trung Quốc bắn cháy tàu cá của ngư dân Việt Nam ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa.
Vụ tàu đánh cá của một ngư dân Việt Nam ở Lý Sơn, Quảng Ngãi bị tàu Hải quân Trung Quốc truy đuổi và bắn cháy trong vùng biển ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa vẫn được truyền thông quốc tế chú ý theo dõi. Trả lời câu hỏi của báo chí trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua, thứ Năm 28 tháng 3, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Victoria Nuland, nhắc lại quan tâm của Washington về sự cố xảy ra hôm 20 tháng 3. Bà Nuland nói, rõ ràng là có sự khác biệt trong câu chuyện do hai phía thuật lại, và Washington yêu cầu Việt Nam và cả Trung Quốc hãy làm rõ những gì đã xảy ra. Bà nói,
You know how strongly we oppose the threat or use of force or coercion by any claimant in the South China Sea, right. And we are ensuring all parties to ensure maritime safety and to refrain from actions that undermine the prospect that these issues can be settled.
Quý vị cũng biết, chúng tôi cực lực chống đối mọi đe dọa hoặc hành động dùng vũ lực hay áp bức nào của bất cứ nước nào đòi chủ quyền tại biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi đang đảm bảo tất cả các bên phải bảo đảm an toàn hàng hải và yêu cầu các bên hãy tự chế, đừng đưa ra bất cứ hành động nào có thể phương hại tới cơ may, có thể giải quyết các vấn đề đó qua đường lối ngoại giao.
Về việc Hải quân Trung Quốc đưa tàu vào tập trận trong vùng biển tranh chấp ngoài khơi Malaysia và có thể đã tiến vào vùng đặc quyền kinh tế của nước này, bà Nuland nói.
Cho tới khi nào khu vực phát triển được một chiến lược chung để quản lý và ngăn tránh các vụ tranh chấp, những hành động hung hăng để khẳng định chủ quyền có thể tăng rủi ro căng thẳng leo thang hoặc rủi ro xung đột xảy ra. Thế cho nên, chúng tôi kêu gọi các nước tuyên bố chủ quyền hãy nghĩ tới điều đó khi lập kế hoạch tiến hành các chiến dịch quân sự như thế, trên những vùng đất hiện có người ở hay không có người ở, có nguy cơ gia tăng căng thẳng hoặc dẫn tới những hậu quả không lường trước. Chúng tôi yêu cầu tất cả các nước đòi chủ quyền trong vùng tranh chấp hãy tránh đưa ra những bước hành động có tính khiêu khích.
Đa số các cơ quan ngôn luận chủ yếu của Trung Quốc, kể cả Nhật báo Quân đội Giải phóng, đều lặp lại lập trường của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng các tàu cá Việt Nam hoạt động trái phép tại quần đảo Hoàng Sa mà họ gọi là Tây Sa. Và Bắc Kinh đã có những hành động chính đáng và hợp lý chống chiếc tàu Việt Nam, mặc dù báo không nói rõ những hành động đó là gì. Trong một cuộc trao đổi với biên tập viên BT của đài VOA trong cùng ngày, ông Gabe Collins, đồng tác giả một tạp chí trên mạng, chuyên phân tích các vấn đề Trung Quốc và đề nghị các chính sách đối với nước này, nhận định rằng nếu thực sự Hải quân Trung Quốc đã bắn pháo sáng vào tàu cá Việt Nam, thì hành động này leo thang đáng kể các căng thẳng trong vụ tranh chấp với Việt Nam.
If it is indeed true that the Chinese fired a flare at the Vietnamese boat, that's a significant escalation. It's something that is disturbing.
5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, Hà Nội chính thức phản đối với Trung Quốc, nói rằng Hải quân Trung Quốc đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư dân Việt Nam và đòi Bắc Kinh bồi thường. Theo phía Việt Nam, hành động của Trung Quốc vi phạm luật quốc tế và đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông. Trung Quốc thì bác bỏ hành động của họ đã gây thiệt hại cho tàu cá của Việt Nam và còn kêu gọi Hà Nội hãy đẩy mạnh công tác giáo dục các ngư dân để họ ngưng các hoạt động gọi là bất hợp pháp trong vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Hoa Kỳ không muốn thấy Trung Quốc ỷ thế nước lớn hiếp đáp các nước bé. Về những diễn biến đáng lo ngại hồi gần đây tại Biển Đông, tiến sĩ Charles Morrison, Chủ tịch Hội Đông Tây, một viện nghiên cứu chính sách tại châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng Hoa Kỳ không muốn tranh chấp được giải quyết bằng vũ lực hay thái độ ỷ lớn hiếp bé. Trao đổi với Ban Việt ngữ đài VOA mới đây, tiến sĩ Morrison nói.
We don't want to see these disputes settled by force or bullying.
Chúng ta không muốn chứng kiến các cuộc tranh chấp đó được giải quyết bằng vũ lực hay thái độ hiếp đáp. Hoa Kỳ đã nêu lên rất rõ các lợi ích của mình trong khu vực về mặt tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình dựa trên những tiến trình. Theo đó, các vấn đề như thế này được giải quyết bằng các cuộc tham khảo ý kiến và những tiến trình đa phương thay vì nước lớn ỷ thế hiếp đáp nước nhỏ.
Thế thưa ông có ý ám chỉ Trung Quốc là nước lớn hiếp đáp nước bé?
China's behavior can be seen as such by many other countries, and I was indeed implying that.
Cách cư xử của Trung Quốc có thể làm nhiều nước khác nghĩ như thế, Và quả là tôi có ý ám chỉ rằng một số khía cạnh trong cách cư xử của Trung Quốc có những đặc tính đó. Đấy không phải là cách để đạt một giải pháp hòa bình cho các vấn đề.
Thưa ông, có nghĩ là vấn đề Biển Đông có thể được giải quyết một cách hòa bình tại thời điểm này?
Well, it's very difficult. Everybody has to agree to that. And the challenge is to make
thật là khó nói. Tất cả mọi người phải đồng ý về điểm đó trước đã. Thách thức tại đây là làm thế nào để tất cả mọi người đều đồng ý, rồi có một tiến trình, theo đó những vấn đề xảy đến sẽ được xử lý theo một đường lối không làm căng thẳng leo thang hơn nữa.
Tiến sĩ Charles Morrison hiện là Chủ tịch Hội Đông Tây, một trong những viện nghiên cứu chính sách lớn nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins. Hoa Kỳ đánh dấu ngày quân đội Mỹ triệt thoái ra khỏi Việt Nam năm 1973. Cách đây đúng 40 năm, vào ngày 29 tháng 3 năm 1973, Hoa Kỳ chấm dứt can thiệp vào chiến sự tại Việt Nam. Mặc dù chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài thêm 2 năm nữa, miền Nam Việt Nam không còn được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ như trước đây. Chiến tranh Việt Nam đã gây ra những chia rẽ sâu xa trong xã hội Mỹ và thay đổi vĩnh viễn đường lối hoạt động của quân đội Hoa Kỳ. Theo các số liệu do đài truyền hình ABC của Hoa Kỳ loan tải hôm nay, thì tổng cộng có 58.282 binh sĩ Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam và 303.644 người khác bị thương trong cuộc chiến này. Giới truyền thông Mỹ đều đánh dấu ngày kỷ niệm này. Hãng tin AP hôm qua tường trình về số phận của các quân nhân trở về từ chiến trường Việt Nam. Không như những đoàn quân viễn chinh trước họ, các binh sĩ Mỹ hồi hương không được dân chúng hân hoan chào mừng, mà còn là mục tiêu của các cuộc biểu tình phản đối của thành phần phản chiến, chống đối chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, 40 năm sau, đã có dấu hiệu là dư luận Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam dường như đã xoay chiều. Các tiểu bang trên khắp nước Mỹ, kể cả bang Alaska và Missouri, đã tuyên bố ngày 30 tháng 3 hàng năm là ngày cựu chiến binh Việt Nam để tỏ lòng tri ân những hy sinh của các binh sĩ Mỹ tham chiến tại Việt Nam.